Lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói tiếp về việc bảo vệ Kitô giáo tại Trung Đông. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chiều sau ủa muôn trùng khơi như biển trời hồng ân Chúa ban tràn muôn lối xuống trên trần gian tình yêu Chúa thôi thúng tâm can tựa như biển sóng tình Chúa luôn vòng qua hát lên mình câu ca yêu đời cho tình yêu tỏa lan trong tim mọi người rộn vang tiếng cười reo hy vọng bừng lên chiếu soi cuộc đời nguyện tình yêu Chúa trời xuống trên muôn muôn người để tâm can nhân thế vọng vang tiếng ca tri ân ngài trên lối đời người hay đổi thay tình yêu Chúa vẫn không chuyển lại đời chân chuyên Chúa đã nên duyên bản thân trần thế người chết cho cuộc đời.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 2 câu 1 đến câu 12. Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-ôm. Hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đồng đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có 4 người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt, nằm trên trọng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt, này con đã được tha tội rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng, sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế. Người mới bảo họ, sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt, con đã được tha tội rồi. Hai là bảo, đứng dậy, vác lấy trọng của con mà đi. Điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt, ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy trọng của con mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác trọng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau, chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, nghe câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay, hầu hết chúng ta chỉ để ý đến người bất tội, mà ít người nghĩ đến 4 người đã khiêng người bất tội đến với Chúa Giêsu. 4 người này tuy là những nhân vật phụ, nhưng lại là những nhân vật không kém phần quan trọng. Vì nếu thiếu họ, chắc chắn đã không xảy ra câu chuyện trên. Thật vậy, nếu thiếu việc làm của họ, thì làm sao người bất tội có thể đến với Chúa Giêsu để xin Ngài chữa bệnh được? Qua việc khi người bất tội đến với Chúa, những người này đã bày tỏ một niềm tin sáng chói và một đức ái nhiệt thành. Thật vậy, nếu không tin vào quyền năng Thiên Chúa ở nơi Chúa Giêsu, thì những người này đâu có vất vả khi người bất tội đến với Chúa Giêsu, và còn vất vả hơn nữa khi thấy quá đông người vây quanh Chúa Giêsu. Những người này đã dỡ mái nhà thòng dây thả người bất tội xuống trước mặt Chúa Giêsu. Và cũng thế, nếu không có một lòng yêu thương chân thành đối với người bất tội, chắc hẳn những người này đã không tốn công, tốn sức để làm công việc đó. Khi ghi lại việc làm của những người này, Thánh sử Marco ghi chú thêm: thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu bảo người bất tội. Thật là một đức tin sống động và một đức ái nhiệt thành với những việc làm cụ thể. Đây chính là bài học thiết thực mà chúng ta cần rút ra từ lời Chúa hôm nay. Cũng giống như bốn người khi người bất tội ở đây, chúng ta có thể đến với những người nghèo khó, yếu đau, bệnh tật, để tìm cách giúp đỡ họ với tất cả lòng chân thành của chúng ta. Chúng ta hãy cứ làm những việc hợp với khả năng của chúng ta cho những người khác như thế đi, rồi Chúa sẽ làm những gì mà chúng ta không thể làm được. Bốn người khi người bất tội không thể chữa bệnh bất tội cho người đó được, thế nhưng Chúa Giêsu đã làm việc đó thay cho họ, và Ngài còn làm hơn cả việc mà những người khiên này nghĩ tới nữa. Đó là Ngài đã tha cả tội lỗi cho anh ta, vì Ngài đã nói với người bất tội: tội lỗi của con đã được tha. Nhìn vào bốn người khiến người bất tội, những người đã sống đức tin và đức ái của mình, như trong câu chuyện trên đây, chúng ta phải kiểm điểm lại đời sống đức tin và đức ái của chúng ta, để xem đức tin và đức ái đó có phải là đức tin và đức ái sống động mạnh mẽ, hay lại là một đức tin, đức ái èo uột, thiếu việc làm. Hãy định hướng cho đức tin và đức ái của chúng ta.
Tri ân đời ta với người, đừng quên nghĩa ân về muôn lối, sẽ chia tình thân một con tim luôn biết trao ban tình yêu cuộc sống, cùng đắp xây tình người. Con tim luôn biết trao ban tình yêu cuộc sống, cùng đắm say tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, bí tích sửa tội, biến tín hữu trở thành chi thể của giáo hội, thân mình của Chúa Kitô, môn đệ và thừa sai. Đức Thánh Cha đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng ngày 15 tháng Giêng vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha trình bày đề tài giáo lý hiệu quả quan trọng của bí tích rửa tội. Đó là làm cho chúng ta trở thành các chi thể của thân mình Chúa Kitô và dân Thiên Chúa. Thánh Thomas Thành Aquino khẳng định rằng, ai lãnh nhận bí tích rửa tội thì được gia nhập vào Chúa Kitô như chính chi thể của người và được gia nhập cộng đoàn tín hữu. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: theo học trường của Công đồng chung Vatican II ngày nay. Chúng ta nói rằng bí tích rửa tội làm cho chúng ta vào trong dân Chúa, trở thành các chi thể của một dân tộc tiến bước lữ hành trong lịch sử. Thật thế, như người ta thông truyền sự sống từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cũng thế, từ thế hệ này sang thế hệ khác, qua giếng rửa tội, người ta thông truyền ơn thánh. Và với ơn thánh, dân Chúa bước đi trong thời gian như một dòng sông tưới gội trái đất và phổ biến phước lành của Thiên Chúa trong thế giới. Từ khi Chúa Giêsu nói điều này, mà chúng ta đã nghe từ phúc âm, các môn đệ đã ra đi rửa tội. Và từ thời đó cho tới nay, có một dây xích trong việc thông truyền đức tin qua bí tích rửa tội. Và mỗi người trong chúng ta là một mốc của dây xích đó. Một bước luôn tiến tới như một dòng sông tưới gội. Ân thánh của Thiên Chúa là như thế, và đức tin của chúng ta là như thế, mà chúng ta phải thông truyền cho con cái, thông truyền cho các trẻ em, để khi chúng lớn lên, chúng cũng có thể thông truyền cho con cái chúng. Bí tích rửa tội là như thế. Tại sao vậy? Bởi vì bí tích rửa tội làm cho chúng ta bước vào dân này của Thiên Chúa, là dân thông truyền đức tin. Đây là điều rất quan trọng. Một dân của Thiên Chúa bước đi và thông truyền đức tin. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta trở thành môn đệ thừa sai, được mời gọi, đem tin mừng vào trong thế giới. Mỗi người trong chúng ta, dù có nhiệm vụ nào trong giáo hội và có mức độ đào tạo đức tin ra sao, cũng là chủ thể tích cực của việc rao truyền tin mừng. Việc tái truyền giảng tin mừng đòi hỏi một phong trào tác nhân mới của từng người đã được rửa tội. Dân Chúa là một dân môn đệ bởi vì lãnh nhận đức tin và là thừa sai, bởi vì thông truyền đức tin. Đó là điều mà bí tích rửa tội làm nơi chúng ta. Nó khiến cho chúng ta nhận được ơn thánh và đức tin thông truyền đức tin. Trong giáo hội, chúng ta tất cả là thừa sai, mỗi người trong cương vị của mình mà Chúa đã trao phó cho. Tất cả mọi người, người nhỏ nhất cũng là thừa sai, và người xem ra lớn hơn là môn đệ. Chúng ta tất cả đều là môn đệ và thừa sai. Có một dây không thể tháo cởi được giữa chiều kích thần bí và chiều kích truyền giáo của ơn gọi Kitô. Cả hai đều đâm rễ sâu trong bí tích rửa tội. Khi nhận lãnh đức tin và bí tích rửa tội, Kitô hữu chúng ta lãnh nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần, là đấng dẫn đưa tới chỗ tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa và gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi. Mọi người nam nữ đã được rửa tội đều được mời gọi sống và thông truyền sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi vì truyền giáo là một lời mời gọi tham dự vào sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trên sự hiệp thông này như sau. Không ai được cứu rỗi một mình. Đây là điều quan trọng. Không ai được cứu rỗi một mình. Chúng ta là cộng đoàn các tín hữu, và trong cộng đoàn, chúng ta sống kinh nghiệm vẻ đẹp chia sẻ. Kinh nghiệm có một tình yêu đi trước tất cả chúng ta, nhưng đồng thời, xin chúng ta trở thành các con kênh ơn thánh cho nhau, cho dù chúng ta có các hạn hẹp và tội lỗi. Chiều kích cộng đoàn không chỉ là một cái khung, một trang điểm chung quanh, mà là phần toàn vẹn của cuộc sống Kitô, của chính tá và việc loan báo tin mừng. Đức tin Kitô nảy sinh và sống trong giáo hội và trong bí tích rửa tội, các gia đình và các giáo xứ cử hành việc sáp nhập vào một chi thể mới vào Chúa Kitô và vào thân mình người là giáo hội. Liên quan tới tầm quan trọng của bí tích rửa tội đối với dân Chúa, Cộng đoàn Kitô bên Nhật Bản thật nêu gương sáng khi họ bị bắt hại vào đầu thế kỷ thứ 17. Đã có nhiều vị tử đạo, các giáo sĩ bị trục xuất và hàng ngàn tín hữu bị giết. Không có linh mục nào ở lại bên Nhật Bản, tất cả đều bị trục xuất hết. Khi đó, cộng đoàn rút lui vào sự lén lút bằng cách duy trì đức tin và lời cầu nguyện trong trốn tránh. Khi một trẻ em sinh ra, thì cha hay mẹ rửa tội cho chúng. Vào khoảng 2 thế kỷ rưỡi sau đó, tức 250 năm sau, các thừa sai trở lại Nhật Bản. Hàng ngàn Kitô hữu đã ra sống công khai, và giáo hội đã có thể tái nở hoa. Họ đã sống sót nhờ ơn thánh của bí tích rửa tội. Như thế, dân Chúa thông truyền đức tin, rửa tội cho các con cái của mình và tiến tới. Và họ đã duy trì được một tinh thần cộng đoàn mạnh mẽ, dù trong bí mật. Bởi vì bí tích rửa tội đã làm cho họ tất cả trở thành một thân mình duy nhất của Chúa Kitô. Họ đã bị cô lập và lẩn tránh, nhưng đã luôn luôn là các chi thể của giáo hội. Chúng ta có thể học hỏi từ lịch sử ấy. Khi đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hành hương hiện diện tại quảng trường. Ngài cũng dành nhiều giờ để chào thăm, ôm hôn và an ủi hàng trăm bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ hàng ngày biết tái khám phá ra ơn thánh đến từ bí tích rửa tội. Ngài khích lệ các bệnh nhân kiếm múc nơi bí tích rửa tội sự ủi an cho các đau khổ của họ. Và Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới biết diễn tả các ơn của bí tích rửa tội trong các dấn thân trên con đường cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Tin Vatican. Quốc vụ khanh tòa thánh hội kiến với Ngoại trưởng Mỹ Kerry. Sáng hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Quốc vụ khanh tòa thánh Đức Tổng giám mục Pietro Parolin đã có một cuộc hội kiến tại Vatican với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ngoại trưởng Kerry đang thực hiện một cuộc viếng thăm tại các nước để cổ võ một hiệp định hòa bình giữa Israel và Palestine, cũng như thành quả của Hội nghị Geneva II về hòa bình tại Syria sẽ tiến hành từ ngày 22 tháng Giêng năm 2014. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, sáng ngày 14 tháng Giêng vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã đến thăm Vatican và gặp Đức Tổng giám mục Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Cuộc gặp gỡ rất quan trọng và cũng bao quát vì kéo dài 1 giờ 40 phút. Tham dự cuộc gặp gỡ có Đại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh và 3 quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ. Về phía Tòa Thánh cũng có Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Monbetti và 2 chức sắc khác của Tòa Thánh đặc trách về các vấn đề được bàn tới. Cuộc gặp gỡ có nhiều thành quả và rất phong phú về nội dung. Các đề tài chính được bàn tới dĩ nhiên là các vấn đề Trung Đông, đặc biệt là tình hình Syria, đứng trước Hội nghị Hòa bình tại Geneva trong tháng Giêng này. Dĩ nhiên những quan tâm và mong ước của Tòa Thánh đã được trình bày. Những điều này cũng đã được diễn tả trong diễn văn của Đức Thánh Cha trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hôm 13 tháng Giêng vừa qua. Tòa Thánh mong muốn có một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột và nỗ lực cứu trợ nhân đạo cho dân chúng đã bị thử thách nhiều. Rồi cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine cũng được đề cập đến. Dĩ nhiên, Tòa Thánh khích lệ sự tiếp tục và hy vọng cuộc thương thuyết được thành quả tốt. cả Phi Châu cũng là đối tượng các cuộc thảo luận. Chúng ta biết tình trạng Sudan trở nên thê thảm trong thời gian gần đây. Tòa Thánh mong ước rằng sự trung gian hiện nay để hai phe thỏa thuận với nhau có thể đạt tới thành quả tốt. Trong cuộc thảo luận, Tòa Thánh cũng đề cập đến đề tài Hoa Kỳ. Cùng với các giám mục Mỹ, Tòa Thánh bày tỏ lo âu về những vấn đề liên quan đến những quy luật cải tổ y tế trong tương quan với tự do tôn giáo, sự phản kháng của lương tâm. Kế hoạch của Tổng thống Mỹ chống nạn nghèo và cải tiến tình trạng của các tầng lớp nghèo nhất trong dân chúng cũng được bàn đến. Cha Lombardi nói thêm rằng, bầu không khí tích cực, cuộc gặp gỡ có tính chất xây dựng, quan trọng, và chính thời gian dài của cuộc thảo luận biểu lộ ý nghĩa quan trọng của nó.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói tiếp về việc bảo vệ Kitô giáo tại Trung Đông do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cuối tháng 11 vừa qua, Đại hội Toàn thể các Thánh bộ, các Giáo hội Đông Phương đã diễn ra, với sự tham dự của nhiều thượng phụ và tổng giám mục của các giáo hội này. Trước khi gặp mặt các tham dự viên của Đại hội, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp riêng các thượng phụ và tổng giám mục của Trung Đông để thảo luận về hoàn cảnh bạo động mà nhiều người tại các nước như Syria và Iraq đang chịu đựng. Các cuộc tấn công tại đó nhằm vào các Kitô hữu đã làm nhiều người phải bỏ nước ra đi, khiến người ta sợ rằng rồi ra căn tính Kitô giáo sẽ hoàn toàn biến mất tại Trung Đông. Chính vì thế, khi gặp gỡ chung các tham dự viên của Đại hội, Đức Thánh Cha Francisco đã khẩn thiết kêu gọi, chúng ta sẽ không chịu để cho mình tưởng tượng được một Trung Đông không có người Kitô hữu. Thượng phụ Công giáo theo nghi lễ Cande của Babylon, Louis Raphael Sacco, là một trong nhiều tiếng nói khẩn khoản yêu cầu các Kitô hữu ở lại trên quê hương của họ. Sau khi tiếp kiến Đức Thánh Cha Francisco, Thượng phụ Sacco đã dành cho hãng tin Zenit một cuộc phỏng vấn. Khi được hỏi rằng, giáo hội Cande đã làm gì để khuyến khích các Kitô hữu chịu ở lại? Thượng phụ Sanco cho rằng, các Kitô hữu này nên đọc lịch sử Kitô giáo của vùng. Lịch sử này đã gặp biết bao thách thức trong các thế kỷ qua, biết bao khó khăn, nhưng các tín hữu vẫn ở lại, làm chứng cho các giá trị nhân bản và Kitô giáo của họ. Hiện nay, tuy có vấn đề, nhưng họ vẫn là thành phần của đất nước, của xứ sở này. Là Kitô hữu đích thực. Ai cũng phải là nhà truyền giáo, dù là giáo dân. Nên các Kitô hữu có trách nhiệm phải truyền bá tin mừng bằng nhiều cách. Không hẳn rao giảng ở ngoài phố, cho bằng sống phù hợp với đường lối Kitô giáo. Đây là chứng tá hết sức quan trọng. Có nhiều vấn đề, nhưng họ cũng có khả năng giải quyết các vấn đề này. Nếu thiếu an ninh, họ có thể di chuyển qua các thành phố hay khu vực an ninh khác. Tại miền Bắc chẳng hạn, tình hình rất yên ổn. Ngoài ra, nếu cần giúp đỡ, giáo hội sẽ giúp đỡ họ. Giáo hội có thể giúp họ ở lại và cùng nhau xây dựng tương lai nếu họ muốn. Dân Iraq, dân Hồi giáo không xấu. Không phải người Hồi giáo nào cũng xấu hay bạo động cả. Chỉ một số nhóm nhỏ xấu mà thôi. Vả lại, dân chúng nói chung, chống lại các nhóm này. Nếu Kitô hữu biết kiên nhẫn và đầy hy vọng kết hợp được với các cộng đồng, thì chắc chắn họ đã góp phần vào việc tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Về các cố gắng đối thoại với thế giới Hồi giáo, nhất là Hồi giáo Iraq, Đức Thượng phụ Sacco cho biết, tại Baghdad, Ngài đã cố gắng rất nhiều để thiết lập các liên hệ với giới chức Hồi giáo, kể cả chính phủ. Đã ba lần Ngài gặp Thủ tướng và cố gắng hòa giải chính phủ với một nhà lãnh đạo Hồi giáo. Đó là thời gian sau Thượng hội đồng Giám mục Thế giới năm 2010. Ngài cũng thường liên lạc với họ mỗi khi có vấn đề hay mỗi khi có cơ hội hoặc một cuộc tấn công nào đó. Và từ ngày được bầu tới nay, không có Kitô hữu nào bị tấn công. Nhưng nói chung, trong 10 năm qua, các Kitô hữu đã mất niềm tin vào tình hình, chính phủ ở đó ngay nhiều vụ nổ và tỏ ra sợ sệt. Thành thử họ hơi lo âu, nhưng hiện nay không ai chống đối họ cả. Trước đây, khi có những cuộc tấn công và phần nào bắt hại, đất nước bị chính trị hóa khá nhiều. Hiện vẫn còn có những trường hợp cuồng tín không ưa người Kitô hữu có mặt tại đó. Nhưng đây không hẳn là một chính sách. Đức Thượng Phụ Sako nhân dịp này có đề cập tới việc phải tích nhập mọi công dân vào công dân đoàn để mọi người được sống cùng với một tiêu chuẩn như các tôn giáo đa số. Thượng Phụ Sako cho rằng điều này thường được Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh. Ngài cho rằng chúng ta phải hỗ trợ dự án công dân, một công dân đoàn bình đẳng cho mọi người. Thượng Phụ Sako từng viết một bài báo nhấn mạnh tới việc các nước Trung Đông phải chuyển từ khoan dung qua công dân đoàn, vì khoan dung là điều không hay. Khoan dung chỉ có nghĩa là tôi không được ưa thích. Đây là một xúc phạm đối với các nhóm thiểu số, đối với những người không phải là tín hữu Hồi giáo. Nhưng công dân đoàn có nghĩa là mọi người đều bình đẳng. Tôn giáo là một điều thuộc bản thân giữa tôi và Thiên Chúa. Tất nhiên, có một hậu cảnh văn hóa Hồi giáo. Kitô hữu không chống điều này, nhưng áp đặt luật Hồi giáo, tức luật Sharia, là điều không thể chấp nhận được. Việc này cũng không hợp luân lý, không thể thi hành được. Trả lời câu hỏi rằng ngài có hy vọng gì sau khi gặp Đức Thánh Cha Francisco, Thượng Phụ Sako cho hay hiện đang có nhiều điều để hy vọng. Thứ nhất, tình liên đới và gần gũi của các thành viên trong đại hội toàn thể của thánh bộ các giáo hội Đông phương. Tất cả đều tỏ tình liên đới với các giáo hội Trung Đông. Hy vọng tòa thánh hay các hội đồng giám mục tới thăm để yểm trợ và tài trợ cho các dự án địa phương. Các giáo hội Trung Đông từng yêu cầu nhiều người mở đối thoại với các giới chức Hồi giáo, thay đổi cùng cách đối thoại liên tôn, không nhằm khiêu khích các căng thẳng. Đối thoại tôn giáo phải nhắm vào hòa bình, sống chung và hợp tác với mọi người. Tòa thánh và cộng đồng quốc tế cũng có thể có tác dụng trong việc tôn trọng nhân quyền tại các nước Trung Đông, nguyên tắc hộ tương qua lại. Ngoài ra, nên khuyến khích các giáo hội Trung Đông vững mạnh hơn, đoàn kết hơn, và cũng nên khuyến khích họ ở lại, đồng thời huấn luyện họ, đào tạo các nhà lãnh đạo cho họ. Iraq có nhiều linh mục yếu bóng vía đã rời nước ra đi. Thượng Phụ qua đây là một gương mẫu gương sáu. Hiện đang có những giáo xứ không có linh mục. Linh mục phải có mặt tại đó và là một mục tử, bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng phải là người chăn chiêm nhân hậu. Đối với các tín hữu Tây Phương nói chung, Thượng Phụ Sako nhấn mạnh tới việc cầu nguyện như một hiệp thông thiêng liêng với Trung Đông. Ngài nhấn mạnh tới việc Syria gần đây tránh được thảm họa ném bom của Hoa Kỳ nhờ cầu nguyện và ăn chay. Phép lạ này có thể được lặp lại, nhưng cũng cần phải truyền bá nền văn hóa đối thoại, yêu cầu người khác hợp tác tôn trọng tính đa nguyện. Có lẽ lúc có những cuộc tấn công, họ nên tỏ sự hỗ trợ bằng cách lên án các cuộc tấn công người Kitô giáo tại Syria và Iraq. Họ cũng nên yêu cầu chính phủ của họ trung thực và đứng về phía những người đang đau khổ hay đang bị bắt hại. Họ không phải chỉ là các nhà lãnh đạo đoàn viên, mà còn là những người có trách nhiệm qua Liên Hiệp Quốc và các cơ quan quốc tế khác. Các Kitô hữu phải làm cho tiếng nói của họ mạnh hơn và to hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về những nhận định của Đức Thượng Phụ Công giáo theo nghi lễ Candé, Louis Raphael Sako, bàn về bảo vệ Kitô giáo tại Trung Đông, do Vũ Văn An biên soạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kitô giáo và án tử hình. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Do Thái giáo áp dụng án tử hình cho tất cả mọi loại tội ác, từ tội sát nhân, hãm hiếp, cho đến tội ngoại tình, và ngay cả tội lộng ngôn, hay không tuân giữ ngày hưu lễ. Đặc biệt, tội sát nhân được nêu bật trong giới răn thứ năm, người chớ giết người. Đây không chỉ là giáo huấn của bộ ngũ thư, mà truyền thống xem Môi-se như là tác giả, mà còn là nội dung của lời giảng dạy của các ngôn sứ. Giới răn thứ năm đặt căn bản trên sự thánh thiên của cuộc sống con người. Sự trừng phạt được nhấn mạnh trong lời dạy sau đây của sách Sáng Thế Ký. Bất cứ ai đổ máu con người, thì cũng do con người mà máu của người đó phải đổ ra, bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Có nhiều cách thực thi án tử hình, kể cả ném đá, thiêu sống, chặt đầu và xiết cổ. Tuy nhiên, nhiều giới hạn đã được quy định về việc thi hành án tử hình. Chẳng hạn, khi việc giết người chỉ là một tai nạn chứ không do chủ ý, thì lúc đó không được áp dụng án tử hình. Nhiều thành phố tị nạn đã được thiết lập để kẻ giết người có thể lẩn trốn, và nhờ đó có đủ thời giờ để điều tra kỹ càng xem tội sát nhân đã diễn ra trong những hoàn cảnh nào. Động lực và chú ý được xem là ưu tiên trong khi xem xét những trường hợp như thế. Việc kết án một kẻ sát nhân thường rất khó khăn, và án tử hình cũng ít khi được nảy đến. Nhưng khi phải áp dụng án tử hình, thì người ta cố gắng hành quyết tội nhân công khai để răn đe mọi người. Thân xác của người đó bị treo lên giữa nơi công cộng nguyên một ngày. Vào thế kỷ thứ nhất, khi Kitô giáo xuất hiện, thì Palestine đang nằm dưới sự đô hộ của đế quốc La Mã. Do đó, chính những người Do Thái tự tay thi hành án tử hình. Nhưng như các sách Tin Mừng đã ghi lại, công nghị, tức tối cao pháp viện của người Do Thái, có quyền tài phán về tất cả mọi vấn đề tôn giáo và thần học. Chính họ là những người đã kết án tử hình Chúa Giê-xu vì tội lộng ngôn. Bản án này cần phải được nhà cầm quyền La Mã thông qua, và chỉ có họ mới có thể thi hành bản án này mà thôi. Chính vì bản án tôn giáo không có giá trị đối với quan toàn quyền Phi-la-tô, cho nên công nghị của người Do Thái đã tố cáo Chúa Giê-xu giấy loạn, xúi dục dân chúng đừng đóng thuế cho hoàng đế và tự xưng là vua. Đa số các nhà chú giải đều đồng ý rằng những lời buộc tội này là bất công. Nhưng điểm cần được chúng ta chú ý là những người Do Thái vẫn còn tin rằng cần phải áp dụng án tử hình. Năm 70 sau Công Nguyên, sau khi đền thờ Jerusalem sụp đổ, người Do Thái tản mát đi khắp nơi. Họ buộc phải sống theo luật pháp của những quốc gia nơi họ sinh sống. Năm 1948, quốc gia Do Thái được thành lập. Năm 1954, án tử hình được bãi bỏ, trừ trường hợp tội phản bội trong thời chiến tranh và những người Đức Quốc xã đã phạm tội ác chống lại người Do Thái. Chúa Giêsu dạy rằng, trong quan hệ giữa người với người, chớ nên có trả đũa hay trừng phạt. Tuy nhiên, Ngài không nói rõ là nhà nước phải xử lý như thế nào với những kẻ sát nhân. Trong Tân Ước, không có một lời lên án rõ ràng nào đối với án tử hình. Thánh Phaolô nhìn nhận rằng, nhà nước được trao cho quyền trừng phạt phạm nhân, nhưng không nói rõ phải áp dụng hình phạt nào cho tội nhân. Khi truyền thống giáo hội phát triển, chúng ta thấy rằng các giáo phụ như Tertulliano và Origen chống lại án tử hình, nhưng Thánh Augustino thì trái lại dựa trên luật cựu ước để biện hộ cho hình phạt này. Từ đó trở đi, xem ra giáo hội vẫn tiếp tục hành xử theo truyền thống ấy. Vào thời Trung Cổ, để đối phó với những người lạc giáo, giáo hội đã dùng cánh tay của thế quyền để trừng trị họ. Hình phạt dành cho họ thường là hỏa thiêu. Vào thế kỷ thứ 16, các nhà cải cách tin lành như Martin Luther King và John Calvin, mặc dù chối bỏ giáo lý của giáo hội về ơn cứu rỗi, vẫn tán thành án tử hình. Luther nói rằng, nhà cầm quyền và lý hình dùng roi của Chúa để đánh đuổi ma quỷ. Lập trường này đã có một ảnh hưởng lớn trên toàn Âu Châu và Mỹ Châu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tất cả mọi giáo hội Kitô đều có lập trường bỏ án tử hình. Riêng Anh giáo xem án tử hình như một cách trả thù, và do đó không phù hợp với ý muốn phục hồi đạo đức cho phạm nhân. Yêu thương tha thứ là cốt lõi của giáo huấn Kitô giáo. Trong khi đó, sự trừng phạt bằng án tử hình không thể có bất cứ tác động chữa trị nào. Trong một bài diễn văn đọc tại Quốc hội Anh Quốc hồi năm 1965, Đức Tổng giám mục Anh giáo Robert Ramsey đã nói rằng án tử hình làm hạ phẩm giá con người. Với án tử hình, người ta lý luận như sau. Người này đã giết người, vậy thì chúng ta cũng phải giết nó. Nói như thế là không tôn trọng sự thánh thiêng của sự sống. Theo vị tổng giám mục Anh giáo này, án chung thân cũng đủ là một hình phạt có tính cách răn đe. Các giáo hội Kitô khác, tuy không cùng một lập trường về nhiều vấn đề khác, nhưng đều liên kết với nhau để chống lại án tử hình. Hội đồng các giáo hội Kitô đã phản ánh thái độ này khi cùng với 42 tổ chức không chính phủ đệ nạp lên Liên Hiệp Quốc thư thỉnh nguyện, kêu gọi hủy bỏ án tử hình trên khắp thế giới. Về phía giáo hội Công giáo, hiện nay, lập trường của giáo hội được trình bày trong số 2266 của sách giáo lý của giáo hội Công giáo như sau. Để bảo toàn công ích của xã hội, cần phải làm cho kẻ gây hấn không có khả năng tác hại. Về điểm này, giáo huấn truyền thống của giáo hội công nhận chính quyền hợp pháp có quyền và có bổn phận dùng những hình phạt thích đáng để trừng trị các tội phạm, không loại trừ án tử hình đối với những trường hợp các tội phạm rất nặng nề. Như vậy, đối với giáo hội Công giáo, án tử hình là điều xem ra hợp lý. Tuy nhiên, qua sự can thiệp không ngừng nghỉ của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, yêu cầu các chính quyền ngưng các cuộc hành quyết, giáo hội muốn chứng tỏ rằng án tử hình không còn được xem là phù hợp với giáo huấn của giáo hội nữa. trong số 2267. Sách giáo lý Công giáo cũng đã mở ngõ khi viết như sau. Nếu các phương tiện không đổ máu tỏ ra đủ để bảo vệ các sinh mạng, chống lại kẻ gây hấn và để bảo toàn trật tự chung và an ninh của mọi người, thì các nhà cầm quyền sẽ chỉ sử dụng các phương tiện này thôi, vì các phương tiện này phù hợp với các điều kiện cụ thể của công ích hơn và cũng phù hợp với nhân phẩm của con người hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay sự sáng chiếu rọi trên chúng ta vì Chúa đã sinh ra cho chúng ta. Tư tưởng xoay quanh hai chủ đề, ánh sáng và chúng ta. Chúa giáng trần đã mang lại ánh sáng cho chúng ta. Ánh sáng được hiểu theo nghĩa là chân lý và tình yêu. Chúng ta có nghĩa là những người đón nhận Chúa Kitô, những Kitô hữu, tức là hội thánh. Hội thánh có sứ mạng mang ánh sáng Chúa Kitô đến hết mọi miền trên thế giới, cho dù gặp phải nhiều khó khăn chống đối. Ngày hôm nay, ánh sáng đã chiếu tỏa trên chúng ta, bởi vì Chúa đã sinh ra cho chúng ta. Ánh sáng bừng lên từ hang Bethlehem đã chiếu tỏa trên chúng ta. Kinh Thánh và Phụng Vụ không nói đến ánh sáng tự nhiên, nhưng là một thứ ánh sáng khác. Một cách nào đó đã nhắm tới và chiếu đến chúng ta. Chúng ta đây là hội thánh, đại gia đình của những kẻ tin Chúa Kitô, những kẻ đã đợi chờ ngóng trông cuộc giáng sinh mới của Đấng Cứu Thế. Và hôm nay, chúng ta cử hành trong nhiệm tích biến cố luôn mang tính cách thích thời. Vào lúc đầu, chung quanh máng cỏ Bethlehem, cái chúng ta đó xem ra còn vô hình trước con mắt của người đời. Như tin mừng Thánh Luca kể lại, nó chỉ mới bao gồm ngoài mẹ Maria và Thánh Giuse, một vài mục đồng đến hang đá do thiên sứ báo tin. Ánh sáng của đêm Giáng sinh tiên khởi ví như một ngọn lửa thắp lên giữa đêm tối. Khắp chung quanh tất cả đều tối om, đang khi ở trong hang đá chiếu lên ánh sáng đích thực, chiếu soi mọi nhân sinh. Thế nhưng, tất cả mọi sự diễn ra cách đơn sơ kín đáo, học theo thể cách mà Thiên Chúa hành động trong lịch sử cứu độ. Chúa ưa thắp lên những ngọn đèn hạn hẹp, để rồi chiếu tỏa rộng rãi. Chân lý cũng như tình yêu là nội dung của nó, được thắp lên ở nơi nào mà ánh sáng được tiếp nhận, rồi được lan tỏa với những vòng đồng tâm, tựa hồ nhờ sự tiếp xúc trong các con tim và trí tuệ của những ai tự nguyện mở ra cho ánh sáng, rồi đến lượt trở nên nguồn ánh sáng. đó là lịch sử của hội thánh, khởi đầu chặng đường của mình từ hang nghèo nàn tại Bethlehem và trải qua các thế kỷ trở nên đoàn dân và nguồn ánh sáng cho nhân loại. Cả ngày hôm nay, qua những người đi gặp hài nhi, Thiên Chúa vẫn còn thắp lên những ngọn lửa giữa đêm tối của thế giới để kêu gọi loài người hãy nhận biết nơi Đức Giêsu như là dấu chỉ của sự hiện diện cứu độ và giải thoát, và mở rộng cái chúng ta của các tín đồ Chúa Kitô ra khắp toàn thể nhân loại. Ở đâu có một chúng ta tiếp đón tình yêu Thiên Chúa, thì tại đấy rạng chiếu ánh sáng của Chúa Kitô, kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Hội thánh cũng như mẹ Maria cống hiến cho thế giới quý tự là Chúa Giêsu, kẻ mà mẹ đã lãnh nhận như món quà, kẻ đã đến để giải thoát nhân loại khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi. Cũng như mẹ Maria, hội thánh không sợ hãi, bởi vì hài nhi đó là sức mạnh của mình. Nhưng hội thánh không giữ lại hài nhi cho riêng mình. Hội thánh cống hiến người cho bất cứ ai đang thành tâm tìm kiếm, cho những kẻ khiêm tốn trên mặt đất, cho những kẻ sầu muộn, cho những nạn nhân của bạo lực, cho những kẻ đang khao khát hòa bình. Kể cả vào thời nay, theo cung cách của tinh thần san sẻ và trung thành với con người, hội thánh nói với gia đình nhân loại đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, nhưng trước đó là cuộc khủng hoảng luân lý với những lời của các mục đồng: nào ta hãy đi về Bethlehem, ở đó chúng ta sẽ tìm thấy niềm hy vọng. Cái chúng ta của hội thánh sinh sống tại nơi mà Chúa Giêsu đã sinh ra, tại thánh địa, để mời gọi dân cư ở đó hãy khước từ mọi thứ luận lý của bạo lực và trả thù, và hãy dấn thân cách nhiệt thành và quảng đại vào con đường chung sống hòa bình. Hội thánh nhắc nhở cho hết mọi người rằng họ được kêu gọi đến hy vọng, bất chấp những hoàn cảnh tang thương, những thử thách và khó khăn đang tiếp tục đè nặng. Trung thành với sứ mạng của Đấng sáng lập, hội thánh liên đới với những nạn nhân thiên tai và nghèo đói, ngay cả trong các xã hội trù phú. Đứng trước cảnh ra đi của biết bao nhiêu người lìa bỏ quê hương và bị thúc bách do cảnh nghèo đói, bất bao dung hoặc sự suy sụp môi trường, hội thánh là một sự hiện diện kêu gọi sự đón tiếp. Tắt một lời, hội thánh loan báo khắp nơi tin mừng Chúa Kitô, bất chấp những sự bách hại, những kỳ thị, những tấn công hoặc lãnh đạm, đôi khi kèm theo thù nghịch. Những hoàn cảnh giúp cho hội thánh chia sẻ thân phận của Thầy và Chúa của mình. Anh chị em thân mến, thật là một hồng ân trọng đại được tham dự vào cuộc hiệp thông dành cho hết mọi người. Đó là sự hiệp thông của ba ngôi chí thánh, từ đó xuất phát Giêsu Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Giống như các mục đồng Bethlehem, chúng ta hãy trầm trồ chiêm ngưỡng mầu nhiệm của tình thương và ánh sáng này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha ân hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lối lầm.
Tổ chức Nhi đồng của Liên Hiệp Quốc đã công bố một vài con số cho thấy những vị có trách nhiệm sinh hoạt chính trị trên thế giới đang phung phí tiền của vào những dịch vụ giết người hơn là vào những công việc phát triển đất nước. Chúng ta có thể lướt qua một vài chi tiết của bản nghiên cứu này. Số tiền để mua một khẩu súng trường hiệu AK-47 bằng với số tiền mua thuốc sinh tố A giúp cho 3.000 trẻ thơ một tuổi vượt qua chứng bệnh mù mắt vì thiếu sinh tố A. Số tiền để mua 10 triệu quả mìn để chống chiến xa bằng với tiền chi phí cho việc chích ngừa của 7 triệu trẻ em khỏi mắc 6 chứng bệnh hiểm nghèo có thể chết trong thời gian còn nhỏ tuổi. Để mua 23 chiến đấu cơ F-16, người ta phải tốn 800 triệu Mỹ kim. Với số tiền ấy, người ta có thể mua muối hột giúp cho 1,6 tỷ người trong vòng 10 năm, để giúp họ khỏi mắc chứng bệnh tâm thần hay những chứng bệnh khác do thiếu iốt là chất có trong muối. Số tiền để mua 11 máy bay chiến đấu tối tân có trang bị hệ thống radar là 24 tỷ Mỹ kim. Với số tiền này, người ta có thể trang trải chi phí cho 135 triệu trẻ em học tiểu học trong vòng 4 năm. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn nghĩ gì về những con số trên? Nhu cầu phát triển nhân loại trên thế giới còn bao la? Những trẻ em cần chất sinh tố A để vượt qua chứng bệnh thiếu dinh dưỡng, cần được học hành để xây dựng tương lai. Bao nhiêu dân nghèo cần có nhà cửa, công ăn việc làm và nước sạch không bị nhiễm trùng, và biết bao công việc khác nữa. Nhiều người phải thở dài vì cảm thấy dường như không thể tìm đâu ra phương tiện tài chính cho những dự án phát triển trên. Thế nhưng, nhìn qua những chi phí dành cho việc giết người mà các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới chi dùng hàng năm, với lý do biện hộ là để bảo đảm an ninh cho đất nước, cho dân tộc mình. Phải, số tiền dành ra cho việc chế tạo vũ khí giết người là thật to lớn biết chừng nào. Thử hỏi trên toàn thế giới hiện nay có bao nhiêu khẩu AK-47, bao nhiêu khẩu súng M-16, bao nhiêu triệu mìn chống chiến xa, bao nhiêu máy bay F-16, bao nhiêu tàu ngầm nguyên tử có đầu đạn hạt nhân. Thời cựu ước xa xôi của dân Israel, các tiên tri mơ ước và loan báo thời cứu rỗi mới tươi sáng hơn cho nhân loại sẽ đến. Đó là thời mà trong đó con người không cần gươm giáo, biến gươm giáo thành lưỡi cày. Nhân loại ngày nay chắc cũng rất khao khát được sống trong thời tốt đẹp như vậy. Thời mà con người có thể tin tưởng lẫn nhau thật sự và không cần những vũ khí để bảo vệ mình nữa. Và có thể biến những vũ khí đó thành thuốc, thành lương thực, thành chất sinh tố, thành nước uống. Đó là chuyện đại sự. Những vị lãnh đạo các quốc gia trên thế giới không thể nào làm ngơ bỏ qua nó. Phần chúng ta, trong phạm vi mình có thể làm, trong cộng đoàn chúng ta sinh sống, chúng ta hãy cố gắng canh tân chính bản thân khỏi tất cả những gì là tiêu cực, là tội lỗi, là xấu xa, để xây dựng một cộng đoàn hòa bình, tươi vui, biết chia sẻ và trợ giúp lẫn nhau. Chúng ta sẽ không ngồi yên than phiền có nhiều bóng tối, nhưng hãy làm hết sức mình để đốt lên ngọn lửa nhỏ và liên kết với nhau để nhiều ngọn lửa nhỏ hợp lại có thể soi sáng rộng rãi hơn. Ước chi mỗi người chúng ta có thể thực hiện những dự án khiêm tốn này trong đời sống thường ngày của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp con tranh tân đời sống bản thân và giúp con dấn thân đích thực làm tốt cho cộng đoàn anh chị em xung quanh vì tình yêu Chúa. Amen.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí phù bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào
chỗ. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.